Tuấn Hiệp và Bích Ngọc xin kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong chương trình chiều nay, ngày 27 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội bàn cơ chế chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh.
Thành phố Hà Nội đề xuất lập 87 trạm thu phí phương tiện vào nội đô.
Thủ tướng Angela Merkel và chính phủ Đức kết thúc nhiệm kỳ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thư ký ASEAN dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24. Cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của các nước đã dành cho Việt Nam trong nhiệm kỳ điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản 2018-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam hoan nghênh tiến triển tích cực của quan hệ hai bên trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển đồng đều, bao trùm, bền vững ở các vùng miền còn kém phát triển, trong đó có tiểu vùng Mekong thông qua khuôn khổ hợp tác Mekong Nhật Bản. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tích cực hỗ trợ các nước ASEAN và Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển xanh, hợp tác chuyển đổi số, kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN Australia thường niên lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và hội nghị cấp cao Đông Á.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các đại biểu Quốc hội nhất trí ban hành nghị quyết của Quốc hội để thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương này. Các đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ 6 nhóm chính sách cho từng địa phương, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và 8 nhóm chính sách cho Thanh Hóa là những chính sách bảo đảm được tính đặc thù, được xây dựng dựa trên những đề xuất phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm nhu cầu, điều kiện của địa phương. Đây là cơ hội để địa phương đột phá, phát huy tiềm năng, lợi thế riêng, từ đó tạo ra sức lan tỏa, sức kéo trong khu vực.
Sáng ngày 27 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh ở quận 1 và huyện Củ Chi. Đây cũng là những học sinh đầu tiên của cả nước được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiêm cho khoảng 1.500 trẻ từ 16 đến 17 tuổi. Vaccine được sử dụng là vaccine Pfizer sản xuất tại Mỹ. Theo chỉ đạo thống nhất của Bộ Y tế về vaccine, cùng với huyện Củ Chi trong ngày 27 tháng 10, quận 1 cũng tổ chức tiêm khoảng 300 học sinh khối 12.
Kể từ sáng ngày 27 tháng 10, sau khi xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 lây lan rộng trong cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức dừng việc khám, điều trị bệnh để tập trung năng lực phòng chống dịch. Tuy nhiên, một số phòng khám khoa nội cán bộ và các trường hợp cấp cứu ngoại chấn thương chỉnh hình, sản nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt vẫn tiếp nhận bệnh nhân hoạt động bình thường.
Dù giảm mạnh trong tháng 8 và tháng 9 do giãn cách xã hội, xuất khẩu cá tra trong 9 tháng đầu năm nay vẫn tăng nhẹ và đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Hồng Kông vẫn là thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam, nhưng kim ngạch đã giảm mạnh trong 9 tháng qua, khi chỉ đạt 279 triệu đô la Mỹ, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó thì xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng mạnh với 248 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng, tăng 42,8% so với cùng kỳ.
Sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, các đường bay thương mại tại sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động trở lại từ ngày hôm nay, 27 tháng 10, mở đầu là đường bay Vân Đồn, thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vân Đồn sẽ bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ. Ngược lại, nếu di chuyển từ sân bay Vân Đồn, hành khách chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện: chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa cùng với đơn vị tư vấn xây dựng xong phương án 87 trạm thu phí phương tiện vào nội đô. Mục tiêu của đề án để giảm xe ô tô đi vào nội đô nhằm giải quyết ùn tắc, ô nhiễm môi trường. Theo đó, thực hiện thu phí phương tiện từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 27 tháng 10, áp thấp nhiệt đới hiện đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Tây Nguyên, nhưng vùng áp thấp vẫn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Vào khoảng 8 giờ sáng nay ngày 27 tháng 10, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy với cường độ rất mạnh quét qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Lốc xoáy đã làm hơn 50 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, trong đó nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn, rất may là không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục và ổn định cuộc sống.
Các nhà mạng xác nhận tình trạng cáp quang biển AAG đang gặp trục trặc tại nhánh S1I kết nối từ Việt Nam đi Hồng Kông từ đêm ngày 22 tháng 10. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đứt cáp. Đây là lần thứ ba tuyến cáp quang biển AAG gặp sự cố trong năm nay. Trong khi đó, vấn đề khác trên tuyến AAE1 vẫn chưa được khắc phục. Hai tuyến cáp cùng trục trặc khiến người dùng Internet có thể gặp khó khăn khi truy cập website và dịch vụ quốc tế, đặc biệt vào buổi tối.
Trong ngày xét xử thứ hai, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm Báo Sạch về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 10. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã đề nghị phạt tù bị cáo Trương Châu Hữu Danh từ 4 đến 5 năm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 26 tháng 10, tại cung điện Bellevue ở Berlin, dinh thự chính thức của Tổng thống Liên bang Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ công tác cho Thủ tướng Angela Merkel và các thành viên trong nội các. Bà Angela Merkel được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Đức lần đầu tiên sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2005. Từ đó đến nay, bà đã trải qua 4 nhiệm kỳ liên tiếp trên cương vị người đứng đầu chính phủ Đức, dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu và cả Liên minh châu Âu vượt qua rất nhiều giai đoạn khó khăn. Với tài năng, sự kiên định và luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, bất đồng, bà nhận được sự tôn trọng lớn từ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới.
Cơ quan Y tế Thái Lan vừa phủ nhận việc xuất hiện biến thể phụ AI.4.2 của virus SARS-CoV-2 hay còn gọi là Delta Plus tại nước này như các thông tin đã đưa trước đó. Cục trưởng Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết biến thể phụ Delta Plus có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ 10 cho đến 15% so với biến thể Delta thông thường. Tuy nhiên thì biến thể này chưa được tìm thấy tại Thái Lan như các thông tin trước đó.
Microsoft vừa đưa ra cảnh báo nhóm Nobelium từng tấn công mạng SolarWinds tại Mỹ hồi tháng 12 năm 2020 nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong chuỗi cung ứng công nghệ thông tin toàn cầu. Microsoft phát hiện chiến dịch mới nhất của Nobelium vào tháng 5 năm nay với không dưới 140 công ty trở thành mục tiêu tấn công của nhóm này, 14 trường hợp bị chiếm đoạt thông tin. Cách thức tấn công của Nobelium là lấy cắp thông tin xác thực và mật khẩu để đăng nhập tài khoản và quyền truy cập của nạn nhân.
Ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok đã được trả tự do một ngày sau khi ông bị bắt giữ khi quân đội giành chính quyền trong một cuộc đảo chính tại quốc gia này. Việc Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok và phu nhân được thả tự do diễn ra sau khi cộng đồng quốc tế lên án cuộc đảo chính và kêu gọi quân đội Sudan trả tự do cho tất cả các quan chức chính phủ nước này bị giam giữ. Phi tướng Abdel Fattah Burhan lên nắm quyền vào ngày 25 tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Quản lý rừng dựa vào cộng đồng đang là hướng đi được đánh giá là bền vững để bảo vệ tài nguyên rừng. Thực tế đã cho thấy nơi nào rừng được bảo vệ tốt thì phải kể đến vai trò của lực lượng kiểm lâm cùng với tổ bảo vệ rừng cộng đồng.
Họ chính là những người đã âm thầm ngày đêm băng rừng, vượt suối để bảo vệ hàng nghìn hecta rừng nguyên sinh, trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Và sau đây mời quý thính giả sẽ cùng đến với phóng sự hiệu quả mô hình giữ rừng cộng đồng ở Bắc Giang.
Những buổi tuần tra bảo vệ rừng của tổ bảo vệ rừng cộng đồng phân ban Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, dù gian nan, vất vả, nhưng ai cũng vui. vui vì những con suối, những cánh rừng nguyên sinh, những cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi ở đây đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Chị Hoàng Thị Thuận, thành viên tổ bảo vệ rừng thôn Nà Ó chia sẻ.
Đi bảo vệ là chủ yếu là vừa là bảo vệ rừng cây xanh cây to, cho nước sạch phục vụ cho dân mình, vừa là phục vụ cho dân mình được đi du lịch, ngắm cảnh đẹp này, được ngắm này, suối nước trong lành này. Đấy là niềm vui của chúng tôi.
Hơn 2.500 hecta rừng đặc dụng được giao khoán cho 7 tổ bảo vệ cộng đồng ở xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trông coi. Không chỉ tuần tra 24/24 giờ, lực lượng này còn trực chốt ở các đường mòn, những nơi giáp danh với tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Ông Lã Văn Tám, nhóm trưởng bảo vệ rừng Vũng Tròn, xã An Lạc cho biết.
Tổ của chúng tôi là gồm 5 người tôi phụ trách chung. Anh em chúng tôi mang gạo từ nhà vào trong ngủ tại chốt Vũng Tròn. Đấy, từ đây về đến nhà là mất tiếng rưỡi. Hàng ngày thì chúng tôi sinh hoạt ở trong này.
Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, xã An Lạc thuộc Ban Quản lý Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử quản lý hơn 5.000 hecta rừng đặc dụng với 3 trạm kiểm lâm, 6 cán bộ quản lý. Nhiều năm nay, rừng bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ không xảy ra tình trạng bị xâm phạm. Ông Nguyễn Trọng Vạn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Bắc Giang chia sẻ.
Chúng tôi đã giao cho các cái trạm kiểm lâm địa bàn xây dựng các cái kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, rồi là bố trí là những cái địa điểm ở khu vực xa giáp danh với khu vực 5K Lương Mông thì chúng tôi là bố trí đi tuần tra xuyên đêm.
Với biện pháp bảo vệ rừng tận gốc của lực lượng chức năng và người dân, giờ đây rừng bảo tồn thiên nhiên sinh thái Khe Rỗ đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng hấp dẫn của nhiều du khách.
Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.